Trung Hiếu và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 21 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Giá xăng ngày hôm nay có thể quay đầu giảm.
Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn chủ chốt.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khám sức khỏe trọn đời cho người dân.
Lễ khai mạc FIFA World Cup 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 10 năm 2022, cả nước có khoảng 17,17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 90.000 người so với thời điểm cuối tháng 9. Với đà tăng này, dự kiến trong 2 tháng cuối năm 2022 sẽ tăng thêm khoảng 287.000 người tham gia bảo hiểm xã hội. Về bảo hiểm y tế, cả nước có hơn 87 triệu người tham gia, tăng 2,72 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian còn lại của năm 2022, nếu tích cực đôn đốc nhóm học sinh, sinh viên, hộ gia đình, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, thì độ bao phủ bảo hiểm y tế sẽ đạt khoảng 92% dân số.
Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 11 giảm so với kỳ trước. Các doanh nghiệp đầu mối cho rằng giá xăng dầu thế giới tuần qua biến động đi xuống, nên kỳ điều hành ngày hôm nay 21 tháng 11, giá mặt hàng này sẽ đồng loạt điều chỉnh. Dự báo giá xăng sẽ giảm tương ứng khoảng 100 đến 200 đồng trên 1 lít, dầu diesel giảm khoảng 400 đến 500 đồng trên 1 lít. Nếu cơ quan quản lý trích quỹ bình ổn, giá các mặt hàng xăng dầu có thể giảm ít hơn hoặc giữ nguyên.
Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần qua bằng Việt Nam đồng đạt xấp xỉ hơn 1,2 triệu tỷ đồng, bình quân gần 245.000 tỷ đồng một ngày. Con số này tăng gần 2.800 tỷ đồng trên một ngày so với tuần trước đó và kéo theo lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn chủ chốt. Các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và kỳ hạn một tuần. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và một tuần. Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng Việt Nam đồng, lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng giảm ở các kỳ hạn chủ chốt.
Chỉ vài ngày sau khi Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một số doanh nghiệp cảng biển lớn đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh khung giá dịch vụ bốc dỡ container xuất nhập khẩu tại cảng biển. Cụ thể, mức giá sàn cho dịch vụ bốc dỡ container cần được điều chỉnh với biên độ từ 5 đến 10% trên một năm. Trong đó, giá sàn bốc dỡ container từ xà lan lên các tàu mẹ cần được nâng lên 10 đến 15%.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC khẩn trương sửa chữa, khắc phục các hư hỏng mặt đường, hàng rào, vệ sinh hệ thống báo hiệu trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, kiểm tra phát hiện kịp thời các phương tiện dừng đỗ sai quy định, thông báo tới lực lượng cảnh sát giao thông để xử lý trường hợp lái xe cố tình vi phạm. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, nhắc nhở. Tuy nhiên, việc sửa chữa hư hỏng VEC chưa thực hiện kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng khai thác tại một số vị trí trên tuyến cao tốc.
Trong tương lai gần, mỗi người dân thành phố Hồ Chí Minh đều được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đây được coi là giải pháp khám chăm sóc sức khỏe trọn đời nhằm can thiệp hiệu quả, giảm chi phí điều trị và góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Các mục tiêu này nằm trong dự thảo kế hoạch về chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, vừa được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trước mắt giai đoạn 2023-2025, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên sẽ được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ một lần trên một năm, nâng cao cả chất lượng sống lẫn tuổi thọ cho nhóm người này.
Ngày hôm nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan. Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bị cáo buộc thiếu trách nhiệm để Công ty Dược Cửu Long hưởng lợi trái quy định hơn 3,84 triệu đô la Mỹ khi sản xuất thuốc cúm. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, 2,6 triệu tấn thực phẩm đã bị lãng phí tại Israel trong năm 2021, tương đương 6,21 tỷ đô la Mỹ bị ném qua cửa sổ. Đó là kết luận được đưa ra trong báo cáo quốc gia Israel về lãng phí thực phẩm công bố mới đây. Theo báo cáo, lượng thực phẩm bị lãng phí này tương đương với khoảng 37% sản lượng lương thực hàng năm tính theo khối lượng của Israel. Đối với đất nước khoảng 9,5 triệu dân này, điều này đồng nghĩa lượng thực phẩm bị lãng phí đủ nuôi sống khoảng 3,5 triệu người trong một năm.
Nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho hay, Bộ trưởng Nội vụ Minoru Terada sẽ gửi đơn từ chức lên Thủ tướng Fumio Kishida. Trong bối cảnh ông Kishida phải chịu sức ép sa thải cấp dưới do liên quan đến một vụ bê bối về quỹ, vụ việc này tiếp tục là diễn biến bất lợi cho ông Kishida khi có tới hai bộ trưởng trong nội các đã phải rời nhiệm sở chỉ trong vài tuần gần đây. Bản thân Thủ tướng Kishida cũng lên kế hoạch sa thải Bộ trưởng Minoru Terada. Nếu việc này được thực hiện, ông Terada sẽ trở thành bộ trưởng thứ ba trong nội các của ông Kishida phải rời đi trong vòng chưa đầy một tháng.
Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết Cuba thể hiện quan tâm đến việc nhập khẩu ổn định phân bón, nhiên liệu và lúa mì của nước này trong cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Cuba. Trong cuộc đàm phán giữa Nga và Cuba, hai bên đã thảo luận về hiện trạng và triển vọng quan hệ kinh tế thương mại song phương, đồng thời bày tỏ quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, khoa học và giáo dục, cũng như việc thực hiện các dự án đã ký kết trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.
Theo các cuộc thăm dò, năm nay người tiêu dùng Mỹ sẽ mua sắm cẩn trọng hơn và có xu hướng chờ đợi các đợt giảm giá sâu trong dịp lễ. Lạm phát của Mỹ đang ở mức cao, hàng hóa vẫn khan hiếm do đứt gãy chuỗi cung ứng, được dự báo sẽ ảnh hưởng đến xu hướng mua sắm cuối năm của người tiêu dùng Mỹ. Mùa mua sắm trong dịp lễ này được cho là sẽ kéo dài hơn, đắt đỏ hơn và theo một cách nào đó là hỗn loạn hơn so với những năm trước và dễ khiến người tiêu dùng bị lạm chi.
Cử tri Nepal hôm qua 20 tháng 11 đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử để bầu Hạ viện và Hội đồng cấp tỉnh khóa mới. Đây là lần thứ hai Nepal tổ chức bầu cử theo hình thức này kể từ khi hiến pháp mới được ban hành năm 2015. Cuộc bầu cử cũng được kỳ vọng sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay ở quốc gia nằm trên dãy Himalaya này. Sau khi quá trình kiểm phiếu kết thúc, Nepal sẽ bắt đầu việc bầu thủ tướng mới. Theo thông lệ, chủ tịch đảng hoặc lãnh đạo ủy ban quốc hội sẽ đứng ra thành lập chính phủ sau khi đảng hoặc liên minh giành được đa số quá bán tại Hạ viện.
Ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong ngày 20 tháng 11 ở miền đông Ai Cập. Theo một quan chức y tế Ai Cập, tai nạn xảy ra khi một xe buýt chở khách của một công ty tư nhân va chạm với một xe đầu kéo trên đường cao tốc thuộc tỉnh Biển Đỏ. Nhà chức trách đã huy động 30 xe cấp cứu tới hiện trường tai nạn. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó. Trong số này có những người bị thương nặng như chấn thương sọ não và xuất huyết não.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Để phục vụ cho quý thính giả có thể tiện theo dõi các thông tin về vòng chung kết bóng đá thế giới, bắt đầu từ hôm nay, trong các bản tin, chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin về World Cup 2022. Ngoài kết quả các trận đấu, những thông tin bên lề sân cỏ cũng được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý thính giả. Tối 20 tháng 11, lễ khai mạc vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 đã diễn ra ngắn gọn trong khoảng 20 phút trên sân vận động Al Bayt ở thành phố Akhor, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Nước chủ nhà Qatar đã mang đến một buổi lễ hoành tráng, ngoạn mục và khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa đặc sắc. Lễ khai mạc đã sử dụng tối đa công nghệ ánh sáng để tạo nên một bữa tiệc âm thanh, hình ảnh thịnh soạn, ngoạn mục và hoành tráng. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên của World Cup 2022 giữa đội chủ nhà Qatar và đội tuyển Ecuador trong khuôn khổ bảng A. Đội chủ nhà Qatar đã có màn chào sân đầu tiên trong một kỳ World Cup, tuy nhiên đã không có bất ngờ xảy ra. Chênh lệch về trình độ khiến đội chủ nhà thất bại trước đại diện Nam Mỹ Ecuador 2-0. Thua 0-2 là kết quả phản ánh đúng toàn bộ cục diện của trận đấu. Thực sự, đội tuyển Ecuador tỏ ra quá mạnh, dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép lớn đến khung thành của Qatar. Qatar gần như không thể hiện được gì nhiều, thậm chí lên bóng với đội chủ nhà cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn. Ông Louis van Gaal, huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan cho biết, đội bóng của ông đang mong chờ ra sân thi đấu trận đầu tiên ở World Cup 2022 hơn bao giờ hết khi chuẩn bị gặp Senegal lúc 23 giờ ngày hôm nay, 21 tháng 11. Chiến lược gia 71 tuổi lần thứ 3 làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và từng dẫn dắt Hà Lan về vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 tại Brazil. Ông Louis van Gaal cho biết chất lượng đội hình Hà Lan hiện tại thậm chí còn cao hơn cả đội tuyển mà ông mang đến Brazil trước đây. Huấn luyện viên Didier Deschamps đã quyết định không chọn cầu thủ thay thế tiền đạo Karim Benzema, vừa bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu 3 tuần trong đội hình đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2022. Theo đó, nhà đương kim vô địch World Cup sẽ chỉ sử dụng 25 cầu thủ để bảo vệ danh hiệu của họ. Đội tuyển Pháp đá trận đầu tiên ở bảng D gặp Úc lúc 2 giờ sáng ngày 23 tháng 11, sau đó sẽ đối đầu với Tunisia và Đan Mạch.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Trung Hiếu, thưa quý thính giả, dự báo trong ngày hôm nay do khối không khí lạnh tiếp tục yếu thêm, vùng hội tụ gió thì không còn tác động. Miền Bắc trời chuyển nắng về trưa và chiều, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng 28-31 độ. Trong khi miền Bắc đón ngày đầu tuần với thời tiết tạnh ráo, thì ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó, khu vực các tỉnh Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi là vùng xảy ra mưa to đến rất to, với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực tỉnh Quảng Bình từ chiều tối và đêm nay cũng sẽ có mưa to, với lượng mưa từ 50-100mm. Do mưa lớn kéo dài, nên các sông chính từ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu các sông từ 1-3,5m. Còn về nền nhiệt, do chiều và tối mới mưa, nên nền nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 28-30 độ. Khu vực Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 27-29 độ. Trong khi khu vực Tây Nguyên mưa nhiều, mây nhiều, nên nhiệt độ chỉ từ 25-27 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng không cao, từ 27-30 độ.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.